Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 3 tháng 7 năm 2021. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội không phủ nhận thông tin rằng Việt Nam đã bị Trung Quốc phàn nàn vì không tuân thủ cam kết được thống nhất giữa hai bên trong việc sử dụng vaccine chống COVID-19 do Bắc Kinh trao tặng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hoa Kỳ quan ngại việc phát triển mạnh kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Mỹ trao trả căn cứ Bagram cho Afghanistan sau gần 20 năm chiến đấu nhằm lật đổ Taliban. Nga bác bỏ các cáo buộc tấn công mới của Mỹ và Anh.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính phủ Hoa Kỳ tái cam kết quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và muốn tăng cường hợp tác với chính phủ của quốc gia Đông Nam Á trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh hàng hải, Nhà Trắng cho biết. Tuyên bố mới được Nhà Trắng đưa ra nói rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã có cuộc hội đàm qua điện thoại với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 1 tháng 7, trong đó ông Sullivan khẳng định với ông Minh về cam kết của Mỹ trong quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Cũng trong cuộc điện đàm này, theo tuyên bố của người phát ngôn cho Cố vấn An ninh Quốc gia Emily Horn, ông Sullivan và ông Minh đã thảo luận các phương thức để làm sâu sắc hơn sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, khu vực Mekong, đối phó với biến đổi khí hậu và chấm dứt đại dịch COVID-19. Ông Minh gọi đây là cuộc hội thoại đầy hiệu quả. Trong một đăng tải trên Twitter, Phó Thủ tướng Việt Nam cho biết ông và Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Joe Biden đã thảo luận về các cách thức để củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đưa tin về cuộc điện đàm này, báo điện tử chính phủ VGP News cho biết hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Theo tuyên bố mà Nhà Trắng đưa ra, ông Sullivan và ông Minh cũng thảo luận về vấn đề Biển Đông, bao gồm cả việc Mỹ ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài năm 2016. Tòa án Trọng Tài Thường trực Quốc tế ở La Hay, Hà Lan cách đây 5 năm đưa ra phán quyết trong vụ kiện của Philippines, trong đó bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết khu vực Biển Đông. Trong cuộc điện đàm, Cố vấn An ninh của Nhà Trắng và Phó Thủ tướng Việt Nam cùng thống nhất về việc giải quyết tranh chấp Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, theo VGP News. Ông Sullivan đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Theo cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam, trong khi đó, theo tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra, ông Sullivan nhấn mạnh cam kết của chính quyền Biden-Harris đối với vai trò trung tâm của ASEAN và vai trò thiết yếu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong cấu trúc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như cam kết rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục tham gia ở cấp cao với Việt Nam và các đối tác trong khu vực. Cũng trong cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Minh bày tỏ mong muốn phía Mỹ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam sớm tiếp nhận nguồn vaccine mà Washington đã cam kết cho Việt Nam, theo VGP News. Chính quyền Biden-Harris gần đây cam kết chia sẻ 500 triệu liều vaccine cho 92 quốc gia trên thế giới trong năm nay và năm sau thông qua chương trình COVAX toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trước đó, chính quyền đương nhiệm của Mỹ cũng công bố kế hoạch chia sẻ 80 triệu liều vaccine cho các quốc gia đang chống chọi nhiều nhất với làn sóng bùng phát của chủng COVID mới. Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia châu Á nhận vaccine của Mỹ, nhưng không cho biết số lượng cụ thể sẽ được chuyển giao.
Một tỷ lệ lớn số tiền thuộc quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam được gửi vào ngân hàng lấy lãi trong thời gian chờ các hoạt động đàm phán mua nhập khẩu vaccine, trang thông tin chính phủ loan báo hôm 2 tháng 7. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam nói số tiền lên đến 5.600 tỷ đồng tạm thời nhàn rỗi của quỹ được gửi ở 4 ngân hàng lớn là Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV. Các ngân hàng này được lựa chọn thông qua đấu thầu. Số tiền nêu trên được chia đều cho 4 ngân hàng nên mỗi ngân hàng quản lý số tiền gửi là 1.400 tỷ. Thông tin chính phủ dẫn lời ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vaccine, người cũng là Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, cung cấp thông tin chi tiết rằng 1.600 tỷ đồng được gửi theo kỳ hạn 1 tháng, 4.000 tỷ đồng được gửi 3 tháng, với lãi suất 3% cho kỳ hạn 1 tháng và 3,3% cho kỳ hạn 3 tháng. Tính đến cuối giờ chiều ngày 1 tháng 7, tổng cộng số tiền của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp đã chuyển đến quỹ lên đến xấp xỉ 8.000 tỷ đồng. Như vậy, khoản tiền 5.600 tỷ đem gửi ngân hàng tương đương với 70% số tiền đã huy động. Ông Nguyễn Quang Vinh nói với trang thông tin chính phủ rằng động thái gửi tiền có tác dụng vừa đảm bảo tranh thủ tăng trưởng quỹ nhưng vẫn sẵn sàng rút ra chi mua vaccine ngay khi cần. Vẫn ông Vinh nhận định rằng khả năng trong thời gian tới tổng số tiền có thể huy động là khoảng trên dưới 10.000 tỷ đồng. Chính phủ Việt Nam tính toán rằng để mua và tiêm 150 triệu liều vaccine cho 75 triệu người trên tổng số 98 triệu dân sẽ cần đến ngân khoản lên đến 25.200 tỷ đồng. Do ngân sách trung ương chỉ đảm bảo được 16.000 tỷ, nên chính phủ đã lập quỹ vaccine hồi cuối tháng 5 để huy động thêm đóng góp từ người dân và các nguồn khác. Chỉ sau một thời gian ngắn từ khi thành lập quỹ đến nay đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, trang thông tin chính phủ đưa ra đánh giá hôm 2 tháng 7. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được báo chí trong nước dẫn lời cho hay rằng trong tháng này sẽ có khoảng 8 triệu liều vaccine về Việt Nam và số lượng nhiều hơn sẽ đổ về trong giai đoạn 4 tháng cuối năm. Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022, Bộ trưởng Long đưa ra thông tin rằng sẽ có khoảng 19.000 điểm tiêm được triển khai trên toàn quốc, đi cùng với đó là huy động toàn bộ ngành y tế đảm bảo tốc độ tiêm vaccine những tháng cuối năm. Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cập nhật hôm 2 tháng 7 cho thấy là số người trong nước tiêm đủ liều ngừa COVID-19 mới chỉ chiếm 0,2% dân số, tương đương hơn 204.000 người. Số người mới tiêm một liều là hơn 3,4 triệu, chiếm 3,5% dân số. Đến chiều ngày 2 tháng 7, theo con số do Thông tin Chính phủ công bố, Việt Nam ghi nhận hơn 200 ca mắc COVID-19 mới và có thêm người chết liên quan đến dịch, đưa tổng số người nhiễm từ đầu dịch thành hơn 18.121 ca, trong đó có 84 ca tử vong. The Voice of America,
VOA. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội không phủ nhận thông tin rằng Việt Nam đã bị Trung Quốc phàn nàn vì không tuân thủ cam kết được thống nhất giữa hai bên trong việc sử dụng vaccine chống COVID-19 do Bắc Kinh trao tặng và cho biết sẽ tiêm chủng cho công dân Trung Quốc theo đề nghị của nước láng giềng. Việt Nam được Trung Quốc tặng 500.000 liều vaccine Sinopharm do nước này sản xuất và Bộ Y tế Việt Nam ngay khi nhận được lô hàng này hôm 20 tháng 6 cho biết rằng sẽ ưu tiên dùng vaccine mà Bắc Kinh trợ cấp miễn phí để tiêm cho 3 nhóm đối tượng, trong đó gồm các công dân Trung Quốc và những người Việt Nam có nhu cầu sang Trung Quốc làm việc, cũng như những người sống ở khu vực biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, sau đó 4 ngày, Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam không thực hiện việc phân phối lô vaccine mà nước này tặng theo kế hoạch đã thống nhất trước đó. Cơ quan đại diện ngoại giao của Bắc Kinh vào ngày hôm sau 25 tháng 6 ra một tuyên bố nói rằng họ đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam trong việc hợp tác tiêm chủng, và cho biết hai bên đã thống nhất tiêm phòng cho công dân Trung Quốc ở Việt Nam sớm nhất có thể, theo Hoàn Cầu Thời báo. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin Trung Quốc nêu quan ngại với phía Việt Nam trong kế hoạch sử dụng vaccine do nước láng giềng tặng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận điều này. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết trong email gửi cho VOA rằng Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm, và rằng số vaccine này sẽ được triển khai sử dụng theo nghị quyết 21 trên NQCP ngày 26 tháng 2, 2021 của Chính phủ Việt Nam về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. 3 ngày sau khi tiếp nhận vaccine do Trung Quốc trao tặng, Bộ Y tế Việt Nam được truyền thông trong nước nói sẽ phân bổ cho 9 tỉnh thành phía Bắc, trong đó có 2 tỉnh không giáp biên giới với Trung Quốc là Thái Bình và Nam Định. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Đại sứ quán Trung Quốc hôm 25 tháng 6 cho rằng Việt Nam sau đó đã rút lại kế hoạch phân phối này. Trên cơ sở đề nghị của phía Trung Quốc, Việt Nam sẽ tiến hành tiêm chủng cho các công dân Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, bà Hằng cho biết khi trả lời VOA. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 24 tháng 6, bà Hằng nói với phóng viên rằng Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe, cũng như tiêm chủng giữa người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Việt Nam mới chỉ tiêm chủng ít nhất một liều vaccine chống COVID-19 cho gần 4 triệu người trong tổng số khoảng 98 triệu dân, một tỷ lệ được xem là thấp nhất trong khu vực, trong lúc đang chống chọi với đợt bùng phát dịch lớn nhất trong cộng đồng. Ngoài vaccine của Trung Quốc, Việt Nam còn được trao tặng các loại vaccine chống COVID khác, gồm 2 triệu liều AstraZeneca từ chính phủ Nhật Bản và 1.000 liều Sputnik V từ chính phủ Nga. Bên cạnh đó, Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vaccine với mục tiêu có được 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 70% dân số trong năm nay.
Hãng Netflix mới đây loại bỏ series phim truyền hình Pine Gap của Úc có nội dung về tình báo ra khỏi danh mục trình chiếu ở Việt Nam sau khi cơ quan quản lý phát thanh truyền hình của Việt Nam bày tỏ bất bình về việc trong bộ phim có hình ảnh bản đồ thể hiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong bộ phim gồm 6 tập, hình ảnh đường 9 đoạn còn gọi là đường lưỡi bò thể hiện yêu sách đơn phương của Trung Quốc xuất hiện thoáng qua trong 2 tập có những cảnh quay cho thấy các màn hình trong một phòng điều khiển tại một căn cứ do thám. Hình ảnh bản đồ được gắn với bối cảnh là có các tuyên bố chủ quyền hàng hải ở trong khu vực. Trên trang web của mình, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Việt Nam nêu quan điểm rằng những vi phạm của Netflix đã gây phẫn nộ và làm tổn thương tình cảm của toàn thể người dân Việt Nam. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 12 tháng qua, Netflix bị phát hiện phân phối phim và chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam, Cục nói hôm 1 tháng 7. Trung Quốc đưa đường 9 đoạn vào các bản đồ của họ để minh họa cho tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông rộng lớn, giàu tài nguyên, bao gồm cả những vùng mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình và đã trao các hợp đồng về dầu khí. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc vấp phải sự phản đối từ nhiều phía. Trong những năm gần đây, các tàu Trung Quốc và Việt Nam có những lúc đối đầu nhau hàng tháng trời ở các khu vực có tranh chấp. Netflix xác nhận rằng họ đã gỡ bỏ series phim ở Việt Nam, nhưng cho biết thêm là bộ phim vẫn được chiếu ở các quốc gia còn lại trên thế giới. Theo yêu cầu pháp lý bằng văn bản từ cơ quan quản lý Việt Nam, chúng tôi đã xóa series phim được cấp phép có tên là Pine Gap ra khỏi Netflix tại Việt Nam để tuân thủ luật pháp trong nước, người phát ngôn của Netflix cho biết. Hồi tháng 10 năm 2019, Việt Nam đã hủy trình chiếu phim hoạt hình Abominable của hãng DreamWorks tại các rạp vì trong phim cũng có hình ảnh bản đồ với đường chín đoạn. Cơ quan quản lý phát thanh truyền hình của Việt Nam cho biết là họ cũng khiếu nại với Netflix về 2 bộ phim dài tập khác là Put Your Head on My Shoulder, một bộ phim hài năm 2019 của Trung Quốc, và bộ phim về chính trị Hoa Kỳ có tên là Madam Secretary. Put Your Head on My Shoulder vẫn có trong danh mục của Netflix hôm thứ Sáu mùng 2 tháng 7, nhưng Madam Secretary thì không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hai quan chức của Mỹ cho biết sau gần 20 năm, quân đội Hoa Kỳ đã rời khỏi căn cứ không quân Bagram, trung tâm hành quân của các cuộc chiến nhằm lật đổ Taliban và truy lùng thủ phạm Al-Qaeda của vụ khủng bố 11 tháng 9 nhắm vào nước Mỹ. AP dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết căn cứ đã được bàn giao cho lực lượng quốc phòng và an ninh quốc gia Afghanistan. Một trong các quan chức cũng cho biết chỉ huy hàng đầu của Hoa Kỳ tại Afghanistan, tướng Austin Mueller, vẫn giữ tất cả các khả năng và quyền hạn để bảo vệ lực lượng. Tướng Mueller đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm thứ Sáu. Theo một dòng tweet của phụ tổng thống, thì hai bên đã thảo luận về sự hỗ trợ và tiếp tục hợp tác giữa Hoa Kỳ với Afghanistan, đặc biệt là trong việc hỗ trợ các lực lượng quốc phòng và an ninh. AP cho biết, Hoa Kỳ đã cam kết cấp gần 4 tỷ đô la hàng năm cho đến năm 2024 để tài trợ cho lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan, tuy không có thông tin chi tiết cụ thể. Mặc dù không ai nói tướng Mueller đến thăm Tổng thống Ghani là để tạm biệt, nhưng trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ Bagram, hãng tin AP nói rằng nó mang dấu ấn của một lời tạm biệt. Trong khi đó, lãnh đạo chính quyền địa phương của khu vực Bagram của Afghanistan cho biết việc ra đi của người Mỹ diễn ra trong một đêm mà không có bất kỳ sự phối hợp nào với các quan chức địa phương. Kết quả là vào đầu ngày 1 tháng 7, hàng chục kẻ hôi của ở địa phương đã xông qua các cánh cổng không được bảo vệ trước khi lực lượng Afghanistan giành lại quyền kiểm soát. Phó phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan không đề cập gì đến vụ hôi của vào sáng sớm. Ông cho biết chỉ có căn cứ đã được bàn giao và lực lượng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Afghanistan sẽ bảo vệ căn cứ và sử dụng nó để chống khủng bố. Taliban cũng hoan nghênh việc Mỹ rút khỏi căn cứ Bagram. Trong một tweet của phát ngôn viên của Taliban, nhóm này gọi đây là một bước đi tích cực và thúc giục rút tất cả các lực lượng nước ngoài ra khỏi toàn bộ các vùng miền của đất nước. Chính quyền Mỹ trước đó đã ký một thỏa thuận với Taliban, hứa sẽ rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan. Việc rút khỏi căn cứ Bagram là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy những quân nhân cuối cùng trong số 2.500 cho đến 3.500 binh sĩ Hoa Kỳ đã hoặc sắp rời khỏi Afghanistan nhiều tháng trước so với lời hứa của Tổng thống Joe Biden là đến ngày 11 tháng 9 họ sẽ rời khỏi đây. Sau thông báo vào giữa tháng 4 rằng Hoa Kỳ sẽ kết thúc cuộc chiến bất tận, các binh sĩ Hoa Kỳ và khoảng 7.000 binh sĩ của đồng minh NATO rút khỏi Afghanistan diễn ra vào thời điểm cận ngày 4 tháng 7 khi Hoa Kỳ kỷ niệm ngày độc lập. Mỹ từ chối cho biết khi nào thì binh sĩ Mỹ cuối cùng sẽ rời khỏi Afghanistan với lý do lo ngại về an ninh, nhưng việc bảo vệ sân bay quốc tế Hamid Karzai của Kabul vẫn đang được đàm phán. Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hiện đang bảo vệ sân bay này. Mỹ cũng sẽ có khoảng 650 binh sĩ ở Afghanistan để bảo vệ đại sứ quán của mình ở thủ đô Kabul. Sự hiện diện của họ được hiểu là sẽ được đề cập đến trong một thỏa thuận song phương với chính phủ Afghanistan. Hoa Kỳ hôm 1 tháng 7 nói việc Trung Quốc nhanh chóng phát triển lực lượng hạt nhân là đáng quan ngại và kêu gọi Bắc Kinh tham gia các biện pháp thiết thực để giảm nguy cơ về các cuộc chạy đua vũ trang gây bất ổn. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Trả lời câu hỏi về thông tin đăng trên tờ Washington Post cho biết, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa mới tại một khu vực sa mạc ở miền Tây nước này. Phát ngôn viên Price nói, những báo cáo này và những phát triển khác cho thấy kho vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ phát triển nhanh hơn và ở mức cao hơn so với dự đoán trước đó. Ông nói thêm rằng, việc xây dựng này đang gây quan ngại. Nó đặt ra câu hỏi về ý định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và đối với chúng tôi, nó củng cố tầm quan trọng của việc theo đuổi các biện pháp thực tế để giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Chúng tôi khuyến khích Bắc Kinh tham gia với chúng tôi trong các biện pháp thiết thực nhằm giảm nguy cơ về các cuộc chạy đua vũ trang gây bất ổn, có khả năng dẫn đến những căng thẳng bất ổn. Theo ông Price, đây là lý do tại sao Tổng thống Joe Biden ưu tiên sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và nói thêm rằng quan điểm tương tự sẽ áp dụng trong quan hệ với một cường quốc hạt nhân khác là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phát ngôn viên Price cũng nói rằng Washington đã lưu ý về những phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1 tháng 7, nhưng sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể. Trong bài phát biểu của mình, ông Tập cảnh báo rằng các thế lực nước ngoài nào đang cố gắng bắt nạt Trung Quốc thì sẽ bị nát đầu và cam kết xây dựng quân đội của nước này. Ông cũng cam kết thống nhất Đài Loan, đồng thời nói rằng ổn định xã hội sẽ được đảm bảo ở Hồng Kông trong lúc bảo vệ an ninh và chủ quyền của Trung Quốc. Báo cáo của Washington Post trích dẫn các hình ảnh vệ tinh thương mại và phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin ở Monterey, California cho biết 119 địa điểm xây dựng gần như giống hệt nhau có các đặc điểm phản ánh các bệ phóng hiện có cho kho vũ khí tên lửa đạn đạo có đầu đạn hạt nhân hiện nay của Trung Quốc. Trong một báo cáo trước Quốc hội vào năm 2020, Lầu Năm Góc ước tính kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc ở mức hơn 200, nhưng dự kiến nó sẽ tăng ít nhất là gấp đôi quy mô khi Bắc Kinh mở rộng và hiện đại hóa lực lượng quân sự của mình. Các nhà phân tích nói, Hoa Kỳ có khoảng 3.800 đầu đạn. Reuters dẫn dữ liệu của Bộ Ngoại giao cho biết, 1.357 trong số đó đã được triển khai tính cho đến ngày 1 tháng 3. Washington đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia cùng với Hoa Kỳ và Nga trong một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới. Thế nhưng đại sứ giải trừ vũ khí của Mỹ hồi tháng 5 cho biết Bắc Kinh chống lại việc này, bất chấp kho vũ khí của họ đang được xây dựng nhanh chóng đáng kể. Bắc Kinh nói kho vũ khí của họ còn kém Mỹ và Nga và sẵn sàng tiến hành đối thoại song phương về an ninh chiến lược trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Các chuyên gia không phổ biến vũ khí hạt nhân trong năm nay nói rằng việc Trung Quốc thúc đẩy phát triển nhiên liệu cho thấy thế hệ lò phản ứng điện hạt nhân mới sẽ tạo ra một lượng lớn vật liệu có thể chuyển hướng sang chế tạo vũ khí hạt nhân. Những người biểu tình đã dập đổ các bức tượng của nữ hoàng Victoria và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ở thành phố Winnipeg của Canada, giữa lúc người dân ngày càng phẫn nộ khi phát hiện ra hài cốt của hàng trăm trẻ em trong những ngôi mộ không tên tại các trường học bản địa trước đây. Theo tường thuật của Reuters, một đám đông đã hô lớn, không tự hào về tội diệt chủng trước khi dập đổ các bức tượng xuống. Hành động này diễn ra vào ngày 1 tháng 7 ở Canada, giữa lúc các lễ kỷ niệm truyền thống đang diễn ra trên khắp Canada. Nhiều thành phố ở Canada đã hủy bỏ các sự kiện trong năm nay vì vụ bê bối về trẻ em bản địa, khiến cho người Canada phải đối diện với quá khứ thuộc địa của họ. Thủ tướng Justin Trudeau nói, ngày hôm nay là thời gian để suy ngẫm. Gần 1.000 ngôi mộ không tên đã được tìm thấy tại các trường học trước đây ở British Columbia và Saskatchewan, phần lớn là các trường công giáo và được chính phủ tài trợ. Trong 160 năm và gần đây nhất là vào năm 1996, các trường học ở Canada đã cưỡng bức trẻ em bản địa phải tách ra khỏi gia đình của chúng, khiến cho chúng bị suy dinh dưỡng và bị lạm dụng thể chất và tình dục trong sự kiện mà Ủy ban Công lý và Hòa giải gọi là Tội ác diệt chủng văn hóa vào năm 2015. Tại Winnipeg, một đám đông đã hò reo khi tượng nữ hoàng Victoria bị giật sập xuống bên ngoài cơ quan lập pháp của tỉnh Manitoba. Những người biểu tình, nhiều người trong số họ mặc quần áo màu cam đã đá vào bức tượng bị giật đổ và nhảy múa xung quanh nó. Bệ và tượng được đóng bằng các dấu tay sơn đỏ. Một bức tượng nữ hoàng Elizabeth gần đó cũng bị kéo đổ. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hiện là nguyên thủ quốc gia của Canada, còn nữ hoàng Victoria trị vì Canada từ năm 1837 đến năm 1901 khi Canada còn là một phần của đế quốc Anh. Các cuộc biểu tình ủng hộ trẻ em bản địa cũng đã diễn ra vào ngày 1 tháng 7 tại Toronto, trung tâm tài chính của Canada, trong khi một cuộc tuần hành có tên là Cancel Canada Day ở thủ đô Ottawa đã thu hút hàng ngàn người ủng hộ các nạn nhân và những người sống sót trong hệ thống trường học của Canada. Các buổi lễ và meeting được tổ chức trên khắp các vùng khác của Canada. Nhiều người tham gia mặc quần áo màu cam vốn đã trở thành biểu tượng của phong trào. Trong thông điệp Ngày Canada, Thủ tướng Trudeau nói, những khám phá về hài cốt của trẻ em tại các trường học cũ đã thúc đẩy chúng ta phản ánh đúng đắn về những thất bại lịch sử của đất nước chúng ta. Ông nói, những bất công vẫn tồn tại đối với người dân bản địa và nhiều người khác ở Canada. Đại sứ quán của Nga tại Washington hôm 1 tháng 7 nói, Moscow kiên quyết bác bỏ các cáo buộc tấn công mới do chính quyền Mỹ và Anh đưa ra một ngày trước đó, theo tin Reuters. Hôm 1 tháng 7, trong một khuyến cáo chung, hai chính phủ Mỹ, Anh nói rằng các điệp viên Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 đã dành phần lớn thời gian trong hai năm qua để tấn công các mạng trực tuyến riêng nhắm vào hàng trăm tổ chức trên toàn thế giới. Trên trang Facebook, Đại sứ quán Nga tại Washington nói họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ kiềm chế việc đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và thay vào đó tập trung vào việc hợp tác với Nga để chống lại tội phạm mạng. Reuters dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Nga nói, chúng tôi kiên quyết bác bỏ có sự tham gia của bất kỳ cơ cấu nhà nước nào của Nga trong các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở, chính phủ và tư nhân ở Hoa Kỳ cũng như ở nước ngoài. Tuyên bố nói thêm rằng, đã đến lúc Washington phải giải quyết việc nhà của mình, đồng thời cáo buộc các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Nga là xuất phát từ Mỹ. Biến thể rất dễ lây lan Delta của virus corona hiện đang lan tràn khắp châu Á trong tuần này, với số ca nhiễm kỷ lục ở Úc và Hàn Quốc, khiến cho một số quốc gia phải thắt chặt kiểm dịch, trong khi các quốc gia khác đẩy nhanh việc tiêm chủng. Theo tin của Reuters, biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái, hiện đã lây lan sang khoảng 100 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cảnh báo rằng nó có thể sớm trở thành loại virus thống trị. Biến thể này hiện cũng đang làm tăng số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản, gây ra ảnh hưởng xấu đến Thế vận hội Olympic diễn ra trong tháng này. Vào ngày 2 tháng 7, bang New South Wales, nơi có đông dân nhất của Úc, đã ghi nhận mức tăng ca nhiễm hàng ngày cao nhất trong năm nay. Tổng số ca bệnh ở tiểu bang này trong đợt bùng phát gần đây nhất đã lên đến 200 ca, phần lớn là do biến thể Delta gây ra. Sydney, nơi cư trú của 1/5 trong tổng số 25 triệu dân của Úc, đang trải qua nửa thời gian ngừng hoạt động kéo dài 2 tuần lễ để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Điều này khiến cho nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo trong bối cảnh việc tiêm chủng trên toàn quốc đang diễn ra chậm chạp. Cũng như một số quốc gia khác ở châu Á, Úc hiện đang phải vật lộn để tiêm chủng cho người dân khi những thành công ban đầu trong việc ngăn chặn đại dịch đã dẫn đến sự chần chừ tiêm vaccine và việc các nhà sản xuất cung ứng chậm. Australia hiện mới tiêm phòng đầy đủ cho 6% dân số, trong khi Nhật Bản đã tiêm phòng cho 12% dân số. Nhật Bản hôm thứ Tư báo cáo biến thể Delta hiện chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm ở miền đông nước này, bao gồm cả Tokyo, và có thể tăng lên 50% vào giữa tháng 7. Tokyo và ba quận lân cận nằm trong số các khu vực được đặt trong tình trạng bán khẩn cấp bắt đầu từ ngày 11 tháng 7, và tình trạng gia tăng số ca nhiễm gần đây khiến cho các quan chức nghiêng về việc duy trì các hạn chế tại chỗ, theo các nguồn tin chính phủ nói với Reuters. Hôm 2 tháng 7, thống đốc Tokyo Yuriko Koike nhắc lại rằng lệnh cấm khán giả đến xem Thế vận hội Olympic bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 sẽ là một lựa chọn nếu như tình hình COVID-19 trở nên tồi tệ hơn.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 4 tháng 7 năm 2021, Hoa Kỳ mừng lễ độc lập năm thứ 245. Đây là ngày kỷ niệm vào năm 1776 khi đại diện của 13 thuộc địa Anh ký tuyên ngôn độc lập tách khỏi Vương quốc Anh. Quyết định cắt đứt quan hệ với chế độ quân chủ Anh đã được thực hiện trong nhiều năm và cuối cùng xuất phát từ hai nguyên nhân tưởng chừng như không liên quan nhưng lại đang xen nhau. Đầu tiên là nỗ lực dài hạn của chính phủ Anh áp đặt kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn lên những người ở thuộc địa. Thứ hai là việc đánh thuế đối với những người thuộc địa như một biện pháp để giải quyết các khoản nợ khổng lồ của Vương quốc Anh. Nhiều khoản nợ trong số đó chồng chất lên từ cuộc chiến tranh Pháp và Ấn Độ năm 1754, một cuộc chiến dằn dai qua nhiều thế kỷ của nước Anh với Pháp. Bắt đầu từ năm 1764, Quốc hội Anh bắt đầu áp các loại thuế để thu tiền từ các thuộc địa về cho đế chế. Đầu tiên là thuế đường. Tiếp đến danh mục các hàng hóa bị đánh thuế ngày càng tăng bao gồm báo chí, thủy tinh, tài liệu pháp lý, sơn và trà. Việc áp mỗi loại thuế mới đều vấp phải sự phản đối có tổ chức. Cuối cùng các loại thuế mang tính trừng phạt hơn, các cuộc biểu tình bạo lực hơn và phản ứng của chính phủ ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Tình hình đặc biệt gay gắt ở Boston. Giọt nước tràn ly nổ ra vào tháng 2 năm 1775. Khi Quốc hội Anh đóng cửa cảng Boston, Boston bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Do đó mặc dù cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ chính thức bắt đầu ngày 4 tháng 7 năm 1776, nhưng trận chiến đầu tiên đã diễn ra ở phía tây của Boston vào ngày 19 tháng 4 năm 1775. Thời kỳ hậu cách mạng, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ non trẻ nhớ đến sự lạm dụng quyền cai trị của Anh trong tinh thần của những lý tưởng tự do của thời khai sáng. Họ đã biến mối quan hệ chính thống lúc bấy giờ giữa chính phủ và người bị trị. Hệ thống chính phủ từ trên xuống dưới sự lãnh đạo của một giai cấp thống trị cha truyền con nối đã được thay thế bằng nguyên tắc bầu cử ra những người điều hành quốc gia và nhà nước. Người dân bình thường ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước và địa phương. Và khi ngày càng có nhiều người giành được quyền bầu cử, thì sự tham gia chính trị ngày càng tăng. Trong vòng một thập kỷ, ý tưởng này đã thúc đẩy các phong trào dân chủ và độc lập trên toàn cầu. Như Thomas Jefferson, sau này là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, đã viết trong tuyên ngôn độc lập để biện minh cho quyết định ly khai khỏi Anh của các thuộc địa Hoa Kỳ. Khi hàng loạt hành vi lạm dụng và tước đoạt khăng khăng đeo đuổi một mục tiêu đã làm lộ rõ ý đồ khuất phục họ dưới ách chuyên chế tuyệt đối, thì họ có quyền, có bổn phận lật đổ một chính quyền như thế.
Việt Nam của Đài Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.